Năm mới cũng phải có những câu hỏi mới. Còn mấy chục phút nữa đặt những câu hỏi mới có sôi nổi không?
C'est une nouvelle année, nous devons poser de nouvelles questions pour voir si la discussion sera orageuse ou non.
Từ đáy lòng của chúng ta, từ trong óc tân tạo tiến hóa của chúng ta, không căn cứ trong kinh sách nào hết, tự nhiên muốn hỏi gì họ để gây ra một sự sống động sôi nổi cởi mở trong tâm thức cho mọi người.
Nous allons poser des questions qui viennent naturellement du fond de notre cœur, du fond de notre cerveau, pour créer une ambiance vivante et ouverte pour tout le monde.
Năm mới họ đốt pháo, chúng ta đốt điện trời.
À l'occasion de la fête du Nouvel An, les gens brûlent les pétards, nous allons brûler l'énergie. Ils ont fait éclater l'énergie.
Các bạn đặt câu hỏi đi.
Je vais poser des questions.
Dạ, thưa ông Tám, bữa hôm trước khi ông Tám đi các tỉnh trên nước Pháp thì tôi được may mắn lên thăm ông Tám, và trong lúc đi đường lên ông Tám thì không dám hỏi mà sợ phí thì đờ của ông Tám, nhưng rồi thì lúc đó có hỏi. Ông Tám cho biết là tôi có được một cái vinh hạnh được khóa Môn Ni Châu. Và lúc đó ông Tám, tôi có hỏi thăm ông Tám là thí dụ như trong thân nhân tôi muốn chuyển hướng đến một người nào với cái thành tâm để họ trở về con đường tốt đạo hạnh, thì ông Tám cho hay là có thể được, hay hoặc giả là có thể nhìn vào giữa cái điểm hai lông mày của họ và ngắm vô để cầu xin cho họ được hồi lại quân bình của họ. Tôi xin nhắc lại, khi mà tôi chuyển hướng để cầu cho một người nào họ trở vào con đường đạo hạnh, thì như vậy liệu tôi có được nhiều hy vọng rằng họ được trở về con đường đạo hạnh?
Người tâm đạo làm việc đạo không tính ngày tính giờ, nhưng khi gặp phải cứ việc cầu xin cho lần lượt họ sẽ trở về.
Xin cảm ơn ông Thầy.
Bởi vì tâm đạo là điển, khi ta phóng là nhắc, mà khi ta nghĩ đến đó thì sự liên hệ nó liên tục. Nhưng mà hành giả còn phải qua cơn ngồi nhồi quả để thu nhận thanh quang đó. Cho hầu hết những người bước vào con đường tu học là qua một cơn nhồi quả đau khổ rồi mới hướng về con đường cuối cùng là giải thoát. Cho nên khi họ hướng về đó là họ nhận ngay cái luồng điển chúng ta đã tạo. Cho nên việc làm không nên nói cho họ biết rằng tôi đã cầu xin cho anh là mất giá trị ngay. Khi mình cầu xin, mình không cần nói ra, thâm tâm mình biết là đủ rồi. Còn những người tu của vô vi tương lai thì có các nơi sẽ phát khởi ra, cũng như thiền đường mới là người đó được thu nhận được thanh quang điển lành của Thượng Đế. Người đó mở miệng, có người thích nghe và thích đến gần gũi tu học, thì người đó mới có nhiệm vụ truyền pháp. Còn những người chưa có nhiệm vụ truyền pháp, bắt buộc người khác nghe thì người ta chán ngán và ta không tới với mình. Mình phải tự kiểm và lo tu thêm, chưa đủ lực lượng. Cho nên bên vô vi không thể gạt mình và gạt thiên hạ, chỉ thành tâm thực hành để đến với sự sáng suốt. Nhiên hậu có thừa sáng suốt mới là chia sớt cho người khác được. Cho nên cái chuyện cầu xin trong thâm tâm chúng ta chẳng ai biết. Nhưng rồi chúng ta lưu ý một ngày nào đó, những người nào đã thành đạt qua sự cầu xin của chúng ta và luồng điển của chúng ta đã chuyển đến người đó, thì lần lượt họ sẽ triều mến chúng ta và đến với chúng ta. Đó là một sự kiểm chứng rõ rệt mà cho hành giả tự biết, không cần phải khoe khoang.
Monsieur Thanh a demandé s'il peut envoyer son énergie au centre, à l'espace entre les deux sourcils d'un individu pour prier afin qu'il se reconvertisse dans la voie spirituelle. M. Tam a répondu: un pratiquant spirituel ayant un cœur spirituel réussit toujours, mais il ne doit jamais tenir compte de la date ni de l'heure durant laquelle il travaille. Et aussi, il ne doit jamais dire aux autres « j'ai prié pour vous », sinon ça va perdre toute la valeur de la spiritualité. Chaque individu sur Terre doit subir l'action de la rétribution karmique et un jour, il reviendra à la voie spirituelle. À ce moment-là, après avoir reconnu leurs erreurs, et ils reviennent, ils s'orientent vers le monde spirituel, ils recevront automatiquement notre énergie et nos bonnes pensées. Un pratiquant spirituel du non-être, qui n'a pas encore assez d'énergie, ne reçoit pas, qui n'a pas encore reçu la mission d'aller prêcher, ne doit pas obliger les autres à lui écouter, parce que ça va créer en plus des perturbations pour ces personnes-là. Mais celui qui a déjà de l'énergie et qui a reçu une mission d'aller prêcher, dès qu'il parle, tout le monde s'émeut et veut l'écouter. Alors, entre amis pratiquants, nous ne pouvons pas raconter des histoires, raconter des mensonges, car tout peut se vérifier.
Câu hỏi nào nữa không?
Dạ, xin thưa Đức Thầy, con ở Mặt Xây. Dạ, con thì là Mặt Xây với các bạn đó. Để chúc Tết cho Đức Thầy ở Kobe. Dạ, năng lành trong tình thương của Thượng Đế. Dạ, con cũng riêng cá nhân con cũng kính thưa Đức Thầy. Là chẳng hạn như con nhìn ở trong kiến đó, con thấy cái hào quang ở trên đầu con nó ra trong nhau đây Thầy. Có phải đúng sự thật hào quang của mình hay là tại trong chốc mắt là
thì đúng trong chớp mắt đó thôi. Cho nên mỗi buổi sáng những kiến vô vi tôi nói rằng những người có thiền thì mỗi buổi sáng đứng trước kiến đó và ý niệm tưởng tướng đấng vô cùng chuyển ban cái luồng điển của mình vào miếng kiến đó trong nháy mắt mà thôi. Rồi nếu mà chú ý nó sẽ mất. Đó là mọi người hiện tại có điển hết chứ không phải không có, nhưng mà người phân tán và sẽ tập trung mà thôi. Nếu không có điển thì con ma nó nhập. Cho nên mọi người đều có điển. Hiện đây tôi cũng thành thật cảm ơn lời chúc tụng của bạn đạo của thiền đường Marseille.
Madame Toine représente les amis pratiquants de Marseille pour souhaiter à M. Tam une très bonne année et beaucoup d'amour. Et elle lui envoie beaucoup d'amour. Et elle a aussi posé une autre question le matin en se plaçant devant le miroir. Elle a vu son aura et pendant un très bref instant. Est-ce que cette aura est la véritable aura ou non? Monsieur Tam a répondu: chacun de nous a de l'énergie, mais la différence c'est que on concentre ou non son énergie. Si nous n'avons pas d'énergie, les fantômes nous possèdent déjà. C'est pourquoi je vous conseille toujours, de chaque matin, en vous levant, d'envoyer votre énergie dans le miroir et de penser au Saint Wangong et à l'être infini, à l'être suprême.
Dạ, kính thưa Đức Thầy, cho con xin được câu hỏi nữa. Chẳng hạn như cái bàn tay, tay mặt của con, 3 năm về trước có một người khám phá ra là có một cái ngôi sao nằm đây. Thì mấy ngày trước đó, thì có một người cũng đưa con bàn tay con. Thì con lại thấy cái ngôi sao này nó lớn hơn 3 năm về trước. Mà cái ấn chứng gì thưa Thầy?
cái đó không có giá trị đối với người vô vi. Đó là về tướng số. Tướng số phải mò và ứng chứng cái đường của bàn tay, còn vô vi chỉ dùng thanh điển mà thôi.
Cái ngoài sau nó có năng gốc đàng hoàng hết,
cái đó là tốt về tướng số thôi, để cái ấn chứng cho người tướng số. Cái kỳ thật mỗi người là một vì sao, nếu biết được sao thì xem tướng rõ hơn. Cảm ơn rất nhiều lời chuyển đạt của chị, và cũng tiện đây tôi cũng gửi lời thăm và chúc Tết tất cả bạn đạo khắp năm châu, Mạc Xây, Âm Sơn và các nơi.
Pour la même occasion, je souhaite à tous les pratiquants des cinq continents une très bonne année.
Cảm ơn
Sư
cái bộ vi ở huế đánh siêu như cái bộ siêu như cái tôi thì siêu táo xa hoa hợp trừ tống mỗi lứa ca kỳ đẹp số lứa ca kỳ thì mỗi lứa ca kỳ thì bộ ai chạy cho chạy 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 bộ ai ta về cho kim ca kỳ khẩu đang xin lứa thì xích nhá chứ áo ý cháu đẹp số bò xích kiếng cho bò đẹp số khui thông năng xam cải ế tông xiãn ý xam cải thông lệ chứ áo ý cho bò su yếu xin mô chết khá trò năng chứ chú lai chú mênh cái tham chú lai chú xóa
ông tam
mà ua, ông tam tạ ua thì cái cuộc sinh là trẻ trẻ, ông tam sư tạ ua, sùng sống kia thế trẻ. Họ nó sùng sống trẻ rồi họ, thì tổ lữ cái xiang ý khui thông lữ cái thông ấy lữ cái sam cái rú lai rú kinh, rú lai rú men, tròn sim cho sen con, năng trùng ú cái đi huệ bồ diệt khu, úc chen bộ năng cái thôi năng trên thì chẳng lai nó kịp khí nó là tiếng cổ tiếng trọng cái bộ xu chạy hết trọi cùng chạy khí khá mê tịch chạy hổ vừa càng chạy năng sẽ chạy nhà trên xe
tất cả ông Tâm từ kỳ ngang hả quá.
Thằng này đi à. Bà nói bà nguyện ăn chay tới trường. Và tôi nói nghe là bà nguyện ăn chay trường thì chỉ bà mới là giải khinh cho bà trong tam giới thượng trung hạ. Mà giải khinh được thượng trung hạ và bà nhận thức được thanh khí điển là quý giá, lúc đó thì bà ăn thanh khí điển là trực tiếp thay vì gián tiếp.
Không
đâu qua đến
giá
tiểu mình khi sự cái xóa tình mà khi đó ít rồi giải nào ít rồi 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 ít rồi. Bà này hỏi tu vô vi có thụ giới gì không? Tôi nói giới có sẵn trong mình là tam giới, thượng trung hạ. Mà thông rồi á thì tiến tới một giới khác, thì tự động rời bỏ những sự tham sân, như ăn mặn khác là không dám ăn, không muốn ăn chứ phải không dám, lại ăn chăng. Thì mình rời giới này thì mình tiến tới giới kia. À, đủ rồi đó, dịch đi.
Nước hả?
À, thì rằm mùng 1 nó muốn thì muốn bây giờ cũng được, không có gì hết. Nó tưởng nó quan thánh là được, tưởng nó đang vô cùng là được. Nhưng mà mỗi buổi sáng phải đứng đó niệm Nam Mô Di Đà Phật và gửi thanh điển của mình vô đó. Hả?
Bây giờ bàn thờ mà có hình tượng đây rồi, bây giờ nó mở cửa địa ngục ma lên mượn hình đi chơi lung tung rồi mệt sợ nữa. Bàn thờ muốn kiến nó mượn được. Mức độ thì phải hơn bằng ăn con mỗi tuần. Cắm bao ăn con trong chiếc đũa rồi hơ cái tượng đó đi. Mỗi tuần phải đưa. À, thì phải hơ. Hơ cái lỗ ở dưới và hơ cái thân hình luôn luôn. Bây giờ nó lên không, mỗi tuần được rồi. Nó hay mượn. Mượn làm vậy.
Notre ami pratiquante a posé une question. Elle a fait le vœu de suivre le régime végétarien. Cette femme a dit que si vous faites le vœu de suivre un régime végétarien, ça veut dire que vous aidez vous-même en purifiant aux trois étages. Et petit à petit, vous allez manger, vous nourrir directement de l'énergie spirituelle.
Tưởng quan thánh khi mình thiền,
không phải còn
nếu
muốn kiếm
thiền, nghĩa là mình để là thờ đó vậy thôi, thờ cái điển của quan thánh ngài chính cho mình tu học vậy thôi. Hả? Thì đúng rồi đó, một giờ trưa đó, trong lúc mình lên kiến đó, trong lúc mình lên kiến đó, mình thỉnh ngài.
Còn
sau này là mỗi khi mình đi đâu đứng trước kia niệm Nam Mô Di Đà Phật tưởng tới ngài rồi xá ba xá thôi. Thiền muốn lập chỗ đó là thành chỗ thiền cũng tốt, không có sao.
Có
muốn thiền cũng tốt, không sao. Không có câu năm mới nào hay trời. Thằng cháu ở ta leo đâu? Dạ hợp phục cho chô sư chứ.
Thầy con có một câu hỏi à. Xin thầy hãy đáp được. Tụi con ở đây sau khi thầy đi thì chỉ còn lại một hai nơi để tập trung bạn đạo và có thể để trao đổi những cái kinh nghiệm. Con phần lớn đều mang cái tiếng là tu theo pháp lý vô vi. Nhưng mà con nghĩ rằng thì con chưa có đủ cái trình độ để bước vào cái thềm vô vi để học thẳng những cái đạo vô vi. Năm mới con kính xin thầy ban cho chúng con ít lời chỉ dẫn để chúng con có được cái duyên phước bước thẳng vào thềm vô vi, và cái đó cũng sẽ thể hiện qua cái nơi mà liên lạc giữa bạn đạo cũng như nơi tạm gọi là thiền đường, để các bạn bước vào một nơi trật tự sau những ngày động loạn để học được cái trật tự của siêu nhiên.
Maître, nous nous prétendons être des pratiquants du non-être, mais je pense que nous n'avons pas encore le niveau spirituel requis pour accéder au seuil du non-être et apprendre directement la spiritualité du non-être. À l'occasion du premier jour de l'an, je vous prie de bien vouloir nous accorder quelques paroles pour nous enseigner comment accéder directement au seuil du non-être. J'espère que les pratiquants auront donc l'occasion de se réunir dans le lieu serein après une semaine de perturbations pour apprendre l'ordre du supranaturel.
Vô vi, khi chúng ta muốn bước vào vô vi, chúng ta phải ý thức rõ vô vi. Vô vi là không không gian, không thời gian. Mà hiện tại chúng ta mang sắc động loạn và đang có nghiệp và tạo nghiệp. Thì chúng ta phải gia công để giải tỏa và lập lại trật tự bằng một phương pháp hiện tại là phương pháp pháp lý vô vi khoa học quyền đi. Để lập lại trật tự nhiên hậu, chúng ta mới thanh đạt được ở cõi vô vi, mới hiểu rõ giá trị của vô vi. Lúc đó Thượng Đế mới chứng tâm cho chúng ta mới bước vào thềm vô vi. Chứ không phải nói rằng danh vô vi không phải dễ sự. Chúng tôi bắt đầu giải tỏa sự ô trược và quyết tâm đến cái vô vi là giải thoát. Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ là trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ dần dần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ chí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết sẵn, thực hiện đúng nhân nghĩa lễ chí chính cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ chí chính không thực hiện được, thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mọi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lý lễ trí tính tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thầm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm phàm. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời rất rõ rệt, các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu, và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn đạo. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si, đậm loạn, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu. Dịch lại. Quên rồi.
Monsieur Tam a répondu: quand nous voulons accéder au seuil du non-être, nous devons prendre conscience de la signification du non-être. Le non-être est le sans-espace sans temps. Or, actuellement, nous portons ce corps physique perturbé, nous avons des karmas et nous créons des karmas. Nous devons nous efforcer de nous débloquer et de rétablir l'ordre en nous à l'aide d'une ascèse spirituelle qui est celle de la science ésotérique du non-être. Nous allons rétablir l'ordre en nous, ce n'est qu'ensuite que nous pouvons parvenir à la sphère du non-être et comprendre clairement la valeur du non-être. À ce moment-là, Dieu attestera notre cœur spirituel et nous pourrons ensuite accéder au seuil du non-être. Ce n'est pas si facile de se nommer pratiquant du non-être. Nous commençons seulement à éliminer nos énergies impures et nous prenons une décision ferme de parvenir au non-être qui consiste à nous libérer. C'est pourquoi nous devons tous prendre conscience que l'aboutissement du non-être est la libération. Toutes les religions sur Terre doivent converger vers une même origine pour aboutir au non-être. Le non-être n'appartient pas seulement à ce petit groupe. Le non-être est une organisation vivante de l'univers entier que Dieu a établi pour accueillir ses enfants qui retournent à l'origine lucide. Nous sommes issus des perturbations. Si nous voulons pratiquer la voie de perfectionnement du non-être, nous devons pratiquer la bonne conduite, former notre vertu spirituelle. Nous devons savoir pratiquer la bonne conduite pour sacrifier nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes. Nous avons tous un caractère dictatorial, obstiné. Nous devons les sacrifier pour revenir à la légèreté afin d'avoir l'occasion d'apprendre la vérité de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous accédons au seuil du non-être. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les pratiquants du non-être de se perfectionner eux-mêmes, de progresser eux-mêmes, de se perfectionner et de s'avancer en silence et de ne pas utiliser le désordre, les agitations pour menacer et écraser les autres. Lors des rencontres, les frères et sœurs ont pour but d'échanger des idées dans leur subconscience et de voir leur mauvais caractère, leurs mauvaises habitudes. Et ils se détacheront petit à petit de ces mauvais caractères et expérimenteront étape par étape, mais ils n'ont pas encore terminé leur perfectionnement. C'est pourquoi vous devez tous vous efforcer de pratiquer et de prendre conscience de vous corriger. Vous ne devez pas juger les autres sans vous corriger. C'est une erreur extrêmement catastrophique. Si nous savons nous juger, nous sommes des êtres aspirant au progrès. Si nous savons faire le tapis, nous aurons l'occasion d'apprendre énormément. Je vous ai rappelé tout cela dans mes sermons. J'ai échangé mes connaissances avec tout ce que j'ai rencontré depuis des dizaines d'années et moi-même, j'ai reconnu que j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Si les successeurs veulent accéder au seuil du non-être, ils doivent apprendre ce que j'ai fait et doivent accepter d'apprendre chez les autres. Un pratiquant débutant est notre maître. Il peut nous poser beaucoup de questions et nous devons lui répondre avec notre lucidité, dans le calme, la légèreté et rendre la liberté d'esprit à tous. Nous ne devons pas obliger quelqu'un à suivre notre volonté. Sur le plan du monde invisible, les forces du mal peuvent nous envahir et transformer notre principe conscient. Elles peuvent nous pousser à prononcer des paroles qui sont en contradiction avec la vérité. Nous devons détruire tous ces caractères et garder le vide du vide. Le non-être appartient à une sphère sans espace, sans temps. Nous nous efforçons de mener la vie de perfectionnement et nous y parviendrons. Sur Terre, les vertu composée par l'amour de l'humanité, la courtoisie, le respect, l'esprit lucide, la fidélité, sont enseignées dans les écoles, mais combien sont arrivés à les réaliser? La vie contient tout ce qu'il nous faut pour nous enseigner. Réaliser correctement les cinq vertus, l'amour de l'humanité, la courtoisie, le respect, l'esprit lucide, la fidélité, nous suffit pour fonder une bonne place. Nous avons un centre de méditation paisible dans l'amour de l'humanité. Si nous ne pouvons pas réaliser ces cinq vertus, même en fondant des millions de centres de méditation, ce ne sera que de la fausseté, de la perturbation. Celui d'entre nous qui a fait un vœu est toujours encouragé, et cet élan du cœur nous apportera de l'ordre dans le principe de ces cinq vertus de l'humanité sur terre. Vous devez tous saisir cette clé de la vie et accéder à la clé de la spiritualité, qui est le non-être. La clé de la spiritualité est sublime, prodigieuse, et non pas simple comme nous le pensons avec notre esprit terrestre. C'est pourquoi nous devons nous efforcer et persévérer dans notre pratique pour parvenir tôt au non-être. Cela est clair dans la vie. Vous l'avez appris, les personnes âgées l'ont appris, au sein même de votre famille. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cela. Chaque jour, nos parents nous rappellent ces cinq vertus. Nous avons aussi conseillé nos enfants, nos petits-enfants, de ne pas faire des bêtises. Nous avons donc joué le rôle d'un maître aussi bien que celui d'un élève. Si en échangeant nos expériences au sein d'un centre de méditation, nous savons réaliser ces cinq vertus, partout, ce sera un lieu vivant dans le principe conscient spirituel des amis pratiquants. Cela sera une richesse qui se développera dans la vraie nature pour les suivants. Que je sois ici ou que je ne le sois pas, tout ce que j'ai dit, vous l'avez appris et vous êtes en train de l'apprendre comme moi. Il n'y a aucune différence, excepté le fait que vous manquez de sang-froid. Vous vous cachez encore derrière votre caractère. Parfois, vous vous énervez, vous vous perturbez, puis vous n'acceptez pas de vous harmoniser entre vous et cela provoque provisoirement des cassures. Mais finalement, vous vous éveillez spirituellement pour retourner à l'amour fraternel pour apprendre. Vous avez compris clairement la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Rien ne vaut le pardon et l'amour.
Xin cảm ơn cụ và tôi kính chúc cụ sống lâu, sức khỏe dồi dào và tu sao trở lại một tiên nữ như xưa là quý.
Bà thầy, con gần 80 tuổi, việc ăn con tu của thầy nơi được con
cứ đến. Sao lại không tới nơi? Cụ là tiên nữ giáng trần mà bây giờ cụ biết có cõi đi về trời thì trở lại tiên nữ chứ. 80 đâu có giá trị đối với cụ. Trẻ đẹp mới là giá trị của cụ chứ đâu có phải 80 là gì. Là giá trị
đêm ngày rồi chứ mình tu trẻ chắc là không có thể.
Không được, đó là mình còn tham. Tôi tu tới 80 năm mà tôi tu trễ gì. Cuộc đời nó khảo đảo tôi, nó nhồi quá. Tôi 80 năm liên tục triền miên học hỏi trong tâm thức của tôi. Ngày nay tôi có cơ hội lập lại trật tự và biết nguyên lai bổn tánh của tôi là một tiên nữ giáng trần. Thì tôi mới nên ngộ nghĩnh lên đi, duyên dáng lên đi, trở về với tâm thức thanh nhẹ để trở về đảnh lễ đấng cha lành con cứ con dạ, trời kia mà.
Con cứ nguyện vậy thôi.
Giữ lấy đó, đừng có chê ta là bà già, biết tu là cô gái chứ không phải bà già đâu. Làm lâu rồi bà già làm một mấy chục năm thôi chứ làm hoài sao.
Con kính chúc thầy năm mới được
vui khỏe. Chúc chị cũng vui khỏe, bình an, lo tu học.
Cảm ơn thầy, con
kính chúc. Xin chào.
Xin chào tất cả bạn đạo. Chúc các bạn đạo năm mới được sức khỏe, tu hành
để cho tôi điện để tôi tu.
Dạ rồi.
mới sắp được là biết.
Cô Tiên này nhiều chuyện quá cho nên bị đọa mấy chục năm.
Con kính chúc thầy được bá niên trường thọ dẫn dắt chúng con đi đến con đường hợp như ý của Đấng Cha Lành. Và con thấy con cũng không có được nhiều điển mà để đốt pháo bằng cha, thành ra con xin thầy và cha đi cho cái pháo con được nổ một tí.
Tưởng tới Đấng Cha Lành thì nó đã nổ cái bụp rồi mà chị không nghe. Cũng cảm ơn lòng thành của chị muốn hướng độ tôi sống lại ở thế gian để cho thiên hạ xài thì tôi cũng bằng lòng vậy thôi. Sao thông ngon rồi gì biết trời
điểm sẹt quá này.
Let the fat apparently to some proper energy.
Tout à l'heure, il y a une dame assez âgée, notre amie pratiquante, qui a posé une question à M. Tam. Elle craint qu'elle est trop âgée, elle ne sait pas s'il arrivera à mener correctement la vie de perfectionnement et parvenir au but. M. Tam a dit que avec son âge assez avancé, si elle sait mener la vie de perfectionnement pour revenir à l'origine, elle reviendra à l'état d'une jeune immortelle. Et elle craint toujours qu'elle ne sait pas, elle se demande si elle pourra y arriver. M. Tam a dit qu'elle est trop avide. Elle a déjà mené la vie de perfectionnement depuis 80 ans. Et maintenant, elle est durant 80 ans, 80 années, elle a été malaxée par la rétribution karmique. Elle a appris tant de leçons, elle a rencontré tant d'épreuves et tant de difficultés. Et maintenant, elle a en plus une voie spirituelle pour revenir à l'origine. Et si elle sait s'orienter à Dieu le Père, elle pourra revenir à l'état d'une jeune immortelle pour aller se présenter devant Dieu le Père. Et M. Tam a plaisanté en disant que cette jeune immortelle est trop compliquée, elle a trop d'histoires, c'est pour ça qu'elle est damnée pendant 80 ans.
Cho nên cô gái muốn trẻ, muốn đẹp hoài thì phải xây dựng tâm thức cho trẻ đi, rồi sẽ đẹp. Duyên tự đây lòng phát khởi.
Une jeune fille qui veut toujours être belle et jeune doit toujours bâtir et consolider son principe conscience, légèreté, et naturellement, automatiquement, le charme s'éveillera du fond de son cœur.
Kỳ thật chứ ai có chịu già đâu, có bà cụ nào chịu già đâu.
En réalité, aucune personne âgée accepte de vieillir.
Bà cụ tóc bạc này cũng chưa chịu già. Còn áo bông đeo ngọc đồng hồ vẫn đẹp gái tí.
Cette dame âgée avec les cheveux tout blancs n'accepte pas de vieillir. Maintenant, elle sait encore se faire belle avec des chemises fleuries, avec des bijoux et montres, et toujours charmante et belle.
Cho nên nói chuyện nói người ta già, cái đó là bề ngoài mà thôi. Chứ thật sâu qua một cơn điêu luyện tại thế, con người nó đi tới dũng mãnh và trẻ trung trong tâm thức. Cho nên ông trời ông gỡ người ta xuống đây phải sửa cho nó đẹp và tốt hơn, không có sửa cho nó sâu hơn. Và cái vỏ ngoài vậy thôi, chứ còn bên trong nó không phải vậy.
On dit que les personnes âgées sont vieilles, mais en réalité, elles ne sont pas si vieilles que ça. Ce n'est que le corps charnel qui est vieux. Mais après avoir passé les épreuves et les cours sur Terre, elles se rajeunissent dans le principe conscient. Dieu nous a faire descendre ici pour apprendre, pour nous corriger, donc pour nous rendre plus beaux, plus belles.
Biết tu là quân bình đó là đẹp đó cô.
Si nous savons mener la vie de perfectionnement pour rétablir l'équilibre en nous, nous savons se faire belle, se faire beau.
Còn 5 phút có một câu nào sống động được
không? Il vous reste 5 minutes. Est-ce que vous avez une question assez vivante pour que vous puissiez bénéficier? Une dernière question.
Cái bà cô hỏi một câu đi.
Thưa thầy, chứ không kim bao thầy nó không ăn thua gì. Nhiều bữa nó không đi, thế là có thấy một cô đi thôi.
Thầy đi vào thật, thưa thầy.
Còn người bạn đời nó đi, mà đi theo cái kiểu thì ra mi á. Đó, đi kiểu đó á. Mà đi tới cái chỗ đó thì cũng biết ở đâu xa lắm. Chỗ đó là sao mà lợi thú cho tin trước, đặng người ta tiếp đón. Đó, vô đó thì cũng thấy ai hết. Thấy tin là Nam Mô với là Phật đông lắm. Còn có bàn cơm chai đàng hoàng, mà thấy mua rõ là cái gì trên giặt trên bàn. Đó, chừng trở về thì cũng đi trở về người bạn đời của con, và người nữa đi con, ba người. Cũng đi như kiểu thế này nè. Đó, đợi cái nhà lá đó. Ở đó thì không biết sao không thấy ai hết. Mà thấy có cái nồi cơm, không có lấy lửa mà thấy nóng. Thì nói thôi ăn cơm với trà là thì ăn cơm với trà là với trà lá đó thì thôi thiệt mình vậy thì không thấy gì.
Cho nên đi vậy là đi kiểu khoan thai và trở về cái cảnh tu học mới xác nhận rằng cụ không còn đi xuống địa ngục nữa, an tâm vui lên đi, nhảy đầm đi. Cho tất cả mọi người vui, không có già nữa đâu sợ. Đi bằng khoan thai mà. Đó.
Chứ không có như vậy đó. Ba người.
Dạ.
Con lời con chết rồi.
Dễ gì được vậy.
62.
Sao gặp
cũng đi luôn.
Sao? Nhờ cụ cầu nguyện, cụ tu mới đổ được bạn đời. Mà cái bạn đời này không phải bạn đời kia đâu. Thấy mặt giống nhưng mà ông vía. Dạ. Thấy không?
Notre dame a demandé, a posé une question à M. Tam. M. Tam a toujours dit que les rêves n'ont pas beaucoup de valeur. Mais elle a un rêve très magnifique. Et dans ce rêve, elle a vu qu'elle a voyagé avec un ami, avec une autre personne. Il y a un endroit très léger, vers un endroit où il y a beaucoup de pratiquants spirituels qui invoquent Namo Ajidapa. Et sur la table, il y a déjà des plats végétariens. Et rentrant, elle revient vers une chaumière avec ses deux amis. Et elle a vu une marmite de riz. Il n'y avait pas de feu qui chauffait, mais le riz est toujours chaud. Et M. Tam, elle marchait d'une façon très différente de la nôtre, très légère. M. Tam a répondu, ça prouve qu'il a déjà accédé à un monde plus élevé que la nôtre. C'est pourquoi on voit cela à travers la façon de marcher. On marche d'une façon très légère, très paisible, et non pas comme sur terre. Ça prouve qu'elle est revenue à l'état d'une jeune immortelle dans un monde céleste. Et elle a vu que c'est un ami qu'elle a rencontré sur terre, mais en fait, c'est son corps astral. Maintenant, elle doit se réjouir et être joyeuse pour continuer sa vie de perfectionnement.
Il faut bien danser dans le nouvel an.
Il faut qu'elle danse.
Thì tình thương đó mới hòa cảm vào với chư Phật và đến thượng đế không thầy?
Cái đó, người hướng về tình thương là người đã bị đau khổ quá nhiều, bây giờ mới lấy thịt về trên, lấy tình thương hướng độ tâm thức. Cái đó là cũng điều sung sướng, rung động cho tâm thức thiên hoa. Còn muốn tu thẳng về Thượng Đế thì đi trong hư không đại định, cũng là phong phú hơn từng thứ. Thì tùy giai cấp, tùy trình độ tiến hóa của hành giả.